Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ 2 đến thứ 6 buổi sáng từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 cho đến 7 giờ là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Thính giả muốn làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở văn phòng Empire Law Office gọi về 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin chào Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Bắt đầu vào chương trình, tôi xin có một cái thông báo. Cái thông báo này tôi nghĩ nó tốt cho cộng đồng chúng ta. Nếu mà có những người đang muốn không giữ những cái vật dụng này nữa thì có thể có thêm tiền một chút xíu nhé. Cái thông báo về San Jose Gun Buyback, tức là ở San Jose họ sẽ mua lại những khẩu súng của mình. Nếu mình đưa cho họ những khẩu súng của mình thì mình sẽ nhận được một cái thẻ đi mua hàng trị giá tới đến 200 đồng. Những cái súng là gọi là handgun, rifles và shotgun thì được 100 đồng. Và những cái assault weapon thì là 200 đồng. Ngày nào vậy? Ngày thứ Bảy này, mùng 3 tây tháng 12, 2016, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Ở đâu vậy? Ở San Jose Police Department Training Substation, địa chỉ là 6087 Great Oaks Parkway, San Jose. Ai có thể liên lạc để mình có thể hỏi thêm tin tức, quý vị có thể gọi cho cô Mindy Nguyễn. Cô Mindy Nguyễn ở 408-535-4902. Quý vị có thể email cho cô Mindy Nguyễn ở địa chỉ này: mindy.nguyen@sanjoseca.gov, tức là G-O-V. Khi mà mang súng tới cho họ thì quý vị để cái súng ở trong xe, không có đạn ở trong súng và không có đường cầm cái súng đi tới. Quý vị lái tới, tôi nghĩ là như vậy. Rồi quý vị sẽ đưa cho họ cái súng, rồi họ đưa cho quý vị cái thẻ có cái tiền trong đó để mà quý vị đi mua hàng. Họ không thắc mắc gì hết, họ không đòi hỏi gì hết, họ không muốn một cái gì từ quý vị, chỉ là họ muốn giúp cho cộng đồng ở đây có được một cái cuộc sống an toàn, an bình. Cho nên nếu quý vị không cần những cái cây súng này, hay là quý vị muốn bỏ đi mà quý vị không muốn ai hỏi thăm mình hay những cái gì, quý vị có thể mang súng này lại cho họ nhé. Thứ Bảy này, mùng 3 tháng 12, 2016, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa, chỉ từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa thôi, chỉ là 6087 Great Oaks Parkway, San Jose. Cô Mindy Nguyễn, số điện thoại là 408-535-4902. Xin cảm ơn sự các quý vị. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình nhé. Ngày hôm nay tôi nói về những cái câu hỏi liên quan đến đòi lại tiền khi mà một người dùng điện dùng cái bảo hiểm của chính phủ về vấn đề Medicare, tức là bảo hiểm của chính phủ ở California này. Có nhiều người hỏi tôi rất là nhiều câu hỏi. Tôi không làm về luật an sinh xã hội, nhưng mà những cái điều cơ khoản và những cái đòi hỏi này nó làm cho mình cần có được những cái câu trả lời để mình biết cái khái niệm là họ hoạt động như thế nào. Rồi sau đó nếu mà mình muốn đi vào chi tiết thì mình cần gọi cho cái người luật sư làm về luật an sinh xã hội, làm về luật an sinh xã hội mà làm về Medicare kìa, thì họ sẽ nói chuyện cho quý vị biết là quý vị phải ứng xử như thế nào, phải trả lời như thế nào, hay là phải giải quyết như thế nào. Và nếu quý vị không biết cái người luật sư đó thì quý vị có thể tìm những người luật sư đã bằng mạng lưới, hoặc là tôi thì làm việc, không làm việc, tôi biết thôi, những người luật sư họ làm những cái việc này rất là nhiều năm, và họ là những người luật sư ngoại quốc thôi, tôi không biết luật sư Việt Nam làm những việc này. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc thì quý vị có thể tự tìm luật sư, hoặc là quý vị có thể gọi cho tôi để tôi sẽ giới thiệu cái người luật sư ngoại quốc mà tôi biết họ làm những việc này để cho quý vị có thể tham khảo nhé. Ở California này, những người mà nhận hoặc là những người muốn nộp đơn để nhận cái tiền Medicare, tức là cái tiền bảo hiểm về sức khỏe, thường thì hay bị rối trí về cái việc là làm sao mà tôi có thể có Medicare khi mà tôi có nhà, khi mà tôi có xe. Thì những cái câu hỏi này nó đưa ra để cho quý vị thấy là luật ở California này về vấn đề Medicare họ làm việc như thế nào, họ đối xử như thế nào với những cái vấn đề liên quan đến tài sản của một người đang có. Quý vị biết tài sản của quý vị là những cái khoản tiền, những cái căn nhà, những cái bất động sản mà quý vị có. mà quý vị có được không phải là tự nhiên chúng ta có, phải không? Chúng ta làm việc cực nhọc lắm chúng ta mới có được một cái tài sản như vậy. Thì chúng ta phải làm sao để bảo vệ cái tài sản đó? Chúng ta phải hoạch định tài sản. Để hoạch định tài sản, chúng ta phải ngồi xuống, chúng ta phải xem. Tôi không muốn đi lạc cái chủ đề ngày hôm nay, nhưng tôi muốn nói với quý vị một cái việc mà mấy ngày hôm nay tôi có rất là nhiều câu hỏi mà tôi không hiểu sao tự nhiên có nhiều câu hỏi về vấn đề này lắm. Tôi muốn cộng tên người em của tôi vào trong cái chủ quyền nhà. Tôi muốn lấy tên người cậu của tôi ra khỏi cái chủ quyền nhà. Tất cả những cái sự sang nhượng như vậy, quý vị phải xem với những tất cả mọi khía cạnh nó sẽ liên quan đến cái sang nhượng đó. Làm cái việc sang nhượng không phải là nó khó, nhưng mà nếu quý vị không làm đúng thì nó cũng sẽ phức tạp. Thì cái việc sang nhượng, ví dụ như bây giờ tôi đứng tên cái căn nhà của tôi với lại một người em ha, người em tôi và tôi đứng tên cho căn nhà, thì đứng theo cái kiểu là joint tenancy, thì tôi mất đi thì em tôi làm chủ căn nhà và em tôi mất đi tôi làm chủ căn nhà. Nhưng mà đứng theo cái kiểu gọi là tenancy in common, cái dạng đó thì tôi có quyền để 50% cái nhà của tôi, phần của tôi ấy, cho em tôi, cho con tôi. Còn em tôi 50% của cô ta có thể lại để cho con cô ta. Và chúng tôi có thể làm di chúc hoặc là làm trust. Rồi, nếu một ngày nào đó em tôi nó nói rằng là thôi bây giờ đó, trả cho nó một số tiền, nó đưa lại cái nhà cho tôi, thì tôi sẽ trả cho cô ta một số tiền và tôi chuyển nhượng cái tài sản, cái chủ quyền đó cho tên tôi. Thì khi chuyển nhượng thì thứ nhất là vì cái nhà này nó đứng dưới cái dạng hai chị em chứ không phải là hai vợ chồng hoặc là cha mẹ chuyển nhượng cho con cái, thì tôi phải trả cái tiền thuế sang nhượng của thành phố San Jose và của quận hạt Santa Clara, vì nếu cái đó là cái nhà ở San Jose, còn ở thành phố Milpitas thì không có hình như là không có cái thuế của thành phố, tùy theo mỗi quận hạt nó khác nhau. Có đến 5 chuỗi quận hạt ở thành phố, ở tiểu bang này vậy. Rồi quý vị phải xem lại thuế đất sẽ đi lên, họ có quyền reassess, họ có quyền tính lại cái thuế đất. Ngày xưa quý vị mua căn nhà này có 100.000 à, giờ cái nhà trị giá 800.000, thuế tăng lên. Quý vị không biết những cái vấn đề đó thì ngày hôm nay quý vị biết, thì quý vị khi quý vị muốn làm việc đó quý vị phải tham khảo với luật sư rồi quý vị sẽ biết là như thế nào, rồi muốn làm hay không quan trọng là tùy từng người một. Rồi bây giờ trở lại với cái vấn đề Medicare. Tiểu bang California không có lấy nhà của mình. Lấy nhà của mình là họ nói trên cái phương diện là gọi là ngày hôm nay á, nếu mà mình là cái người dùng cái phúc lợi của Medicare á, mà mình làm chủ nhà đó, rồi mình dùng cái tiền của họ là vì mình đi nhà thương, mình đi mổ lại cái hồi thứ, thì cái nhà của mình sẽ phải bị cái bất lợi như thế nào khi mà mình mất đi. Khi mình mất đi thì những cái tài sản của mình nó gọi là một cái estate, tức là cái tài sản của một người sau khi họ mất đi. Thì khi mà mình còn sống thì cái nhà của mình á, Medicare họ không có được trừ tiền. Nếu mình dùng 500.000 tiền mổ là vì mình bị cái bệnh tình trầm trọng, mà cái nhà của mình á, có 250.000 đồng equity á, thì họ không có lấy được trong thời gian mình còn sống. Nhưng khi mình mất đi á, thì họ có thể đặt một cái đơn đòi hỏi là mình phải trả cái người đứng đại diện mình, tức là cái người executor của mình đứng đại diện mình để giải quyết vấn đề tài sản của mình. Họ sẽ đòi hỏi từ cái người đó, để cái người đó sẽ phải trả lại cái số tiền đó cho họ, tại vì mình dùng cái số tiền đó mà. Nhưng mà quý vị biết Medicare Recovery là một trong những cái sự lo lắng nhiều nhất của tất cả mọi người dùng Medicare, ok. Và theo như cái điều khoản mà tôi đã nói với quý vị mấy lần ở trong quá khứ rồi, là 1 tháng 1 2017, cái việc mà đòi lại cái tiền, tức là phục hồi cái tiền bệnh mà mình đã dùng của tiểu bang California đó, thì khi mà cái người nhận cái phúc lợi đó mất thì tiểu bang có thể đòi lại cái số tiền đó. Đó là trong 20 năm về trước, 20 năm ngày hôm nay và 20 năm về trước. Những người dùng Medicare thường là những người lớn tuổi, những người không có đủ tiền thu nhập, tức là low income, hoặc là những người bị bệnh tình, tức là disabled, tùy theo từng trường hợp một. Ok, thì với cái điều khoản 833 thì được đưa ra, thì 1 tây tháng 1 2017 những người mà sau mất sau khi cái ngày này thì có những cái sự giới hạn. Cái sự giới hạn là về vấn đề gì? Là họ là tùy cái điều luật này cấm không cho tiểu bang đòi cái số tiền nhà này từ cái người phối ngẫu còn sống, hoặc là cái người partner, tức là cái người ở chung với cái người đã mất đó, mà họ có cái chứng minh gọi là domestic partner. Ok, những cái tài sản không có probate, không có được đòi tiền lại từ cái tài sản đó, tức là nếu quý vị có nhà mà quý vị làm trust thì cái nhà đó đâu có đi vào probate, đúng không? Nếu quý vị có nhà mà quý vị không làm trust, quý vị làm di chúc thì cái nhà đó đi vào probate. Đi vào probate là đi vào tòa tài sản để giải quyết tài sản. Và đi vào tòa tài sản thì nó trở thành tin tức cộng đồng. Mà tin tức cộng đồng là Medicare, họ có quyền nhìn vào đó và họ thấy rằng là mình có probate, mình có tài sản thì họ lại họ đòi. Ha? Nói đơn giản như vậy thôi. Họ đòi bằng cách là đột đông trong tòa chứ không phải là họ lại họ đòi. Nhá? Thì quý vị thấy đó là những cái phương cách mà mình làm sao để mình bảo vệ cái tài sản của mình. Mình phải hiểu những vấn đề này thì mình làm những cái việc cần thiết để mình bảo vệ cái tài sản của mình. Tiểu bang họ đòi hỏi được bao nhiêu? Họ đòi hỏi được đến một nửa cái phần tài sản mình có. Nếu mình là người có gia đình, nếu mình là người không có gia đình thì họ có thể đòi đến cái số tiền mà mình có trong cái nhà. Tại sao họ nói như vậy? Là như vậy, nếu cái nhà này trị giá 500 ngàn, nếu cái nhà này còn 200 ngàn nợ, tức là mình còn 300 ngàn equity, mà nếu khi mình mất, mình là người có gia đình, thì mình chỉ có được 150 ngàn thôi dựa trên luật gia đình của tiểu bang California. Thì nếu mình xài, mình xài 300 ngàn của họ, họ cũng chỉ lấy được có 150 ngàn thôi. Nhưng mà đây là tôi nói chỉ căn nhà thôi nhé. Họ có thể đòi những cái tài sản gọi là personal property, tức là cái tài sản riêng tư của mình nữa. Như là nếu mình có xe, hoặc là mình có chứng khoán, hay là mình có tiền trong nhà băng, tất cả những cái đó nhé. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những cái điều luật mà việc chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices đây, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi 408-947-7717, 408-947-7717. Tại sao tôi đưa những cái việc này lên nói? Là vì nó liên quan đến cái vấn đề hoạch định tài sản của quý vị. Quý vị làm cực nhọc lắm mới có cái số tiền đó, mới có tài sản đó. Quý vị muốn để lại cho người nào thì quý vị cần phải ngồi xuống để quý vị hoạch định, để quý vị đặt cái lời chỉ định. Nhất là những người có những người con ở dưới độ tuổi thành niên. Ai là người lo lắng cho con mình? Đấy, tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta thay đổi. Ngày hôm nay chúng ta làm cái di chúc với cái trường hợp, tình trạng mà hiện giờ chúng ta đang sống. Rồi 10 năm sau nó thay đổi, thì chúng ta phải thay đổi. Cuộc sống nó thay đổi hoài. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng là ồ, chắc không sao đâu, con tôi chưa lớn, tôi cũng chả có gì, thôi cứ để như vậy đi, 10 năm nữa tính tiếp. Rồi quý vị có biết là lúc nào chuyện nó xảy ra là mình để con mình lại, mà mình không có để cái lời chỉ dẫn lại ai là người nuôi con, rồi tiền bạc mình để lại, ai là người sẽ lo lắng cho con mình, ai là người mình tin tưởng được để cầm cái số tiền đó để nuôi con mình. Quý vị không làm gì hết, chính phủ sẽ bước vào làm việc đó cho mình. Tức là tranh án này trên tòa, tòa sẽ có người tới chăm sóc con cho mình, rồi chi phí họ cũng phải đòi. Tất cả những cái việc đó nó sẽ liên quan đến cuộc sống của những người con của mình. Nó sẽ liên quan đến cuộc sống của những người còn sống, tức là người phối ngẫu của mình. Những người còn cha còn mẹ muốn để lại nhà cho cha mẹ ở cũng không có để lại được. Tại vì cái người mà đứng kế vị, cái người đã mất á, họ có cái quyền hạn đó nếu mình không để lại cái lời di chúc, hay là mình không có để lại cái trust. Cho nên chúng ta phải hoạch định tài sản, chúng ta phải nói về cái vấn đề làm sao để mà bảo vệ cái tài sản của mình khi mình còn làm được việc này. Nhưng mà cái việc mà hoạch định tài sản và làm cái vấn đề bảo vệ đó, nó không chỉ ở một khía cạnh. Có nhiều người chỉ làm một cái tờ trust, tôi không làm một cái tờ trust, tôi phải làm nguyên một cái bộ trust, tại vì nó có những cái phần trong đó nó bảo vệ tất cả những cái vấn đề liên quan đến hoạch định tài sản của quý vị. Quý vị không có một cái di chúc đi chung với cái trust, rồi những cái tài sản mà quý vị không bỏ vào trong trust đó, nó sẽ được giải quyết bằng cái việc di chúc. Và nếu không có di chúc thì nó sẽ giải quyết bằng cái việc mà luật đã được đưa ra. Cho nên khi chúng ta làm về vấn đề hoạch định tài sản, chúng ta phải tham khảo, phải ngồi xuống nói chuyện, biết được những gì mình cần phải làm thì mình làm tất cả những gì có thể làm được ngày hôm nay để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạch định tài sản. Quý vị đang lắng nghe chương trình trên làn sóng 12900 AM mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu do luật sư Nguyễn Kim Phượng mang đến cho quý vị. Chương trình của chúng tôi có những cái câu hỏi rất là hay, và những cái câu hỏi đó nó làm cho tất cả mọi người thấy được rằng là cái việc mà chúng ta sống ở Hoa Kỳ này, nhất là sống ở tiểu bang California này, chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề cần thiết liên quan những điều luật về di trú, những vấn đề về luật hình sự, những vấn đề về luật dân sự, những vấn đề về luật hợp đồng, về tố tụng, những vấn đề về luật gia đình. Luật gia đình là những vấn đề liên quan đến ly thân, ly dị, vấn đề cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng vợ chồng, chia tài sản, những vấn đề mà có liên quan đến bạo hành trong gia đình, những cái việc có thể có liên quan đến người cha không nhận người con, hoặc là người cha không phải là cha của những người con này. Nó có nhiều những khía cạnh khác nhau, cho nên khi quý vị có những cái thắc mắc liên quan đến những điều luật thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Trong giờ phát thanh quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, rất là dễ để quý vị đi tới. Nó góc đường Jackson mới lại ở giữa đường Jackson với đường Julian, ở giữa hai con đường đó. Cho nên khi quý vị đi về phía downtown, tức là đi về phía đường Heading, thì quý vị sẽ thấy đường East Empire. Nếu quý vị đi trên con đường số 1 thì quý vị sẽ gặp phải ở trên đường East Empire, góc đường số 2 với đường East Empire. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi làm hẹn số 408-947-7717. Và trong giờ phát thanh quý vị có thể đặt câu hỏi số 408-947-7030, 408-947-7030. Những người mà có người phối ngẫu, hoặc là có những người con ở dưới tuổi vị thành niên, hoặc những người bị mù, hay là những người con bị những cái bệnh tình mà gọi là disabled, thì khi mà họ có tài sản và họ có Medicare, khi họ mất đi thì những việc mà đòi họ lại những cái số tiền mà cái người nhận cái phúc lợi về vấn đề tiền sức khỏe, tiền bảo hiểm sức khỏe sẽ không được đòi lại để mà phục hồi cái tiền bệnh đã được dùng, sẽ không được, Medicare không có được đòi hỏi lại. Tại vì người phối ngẫu họ còn sống, họ còn ở trong cái căn nhà mà đó là cái tài sản độc nhất cái người mất đi đã có, hoặc là họ có một người con còn ở dưới tuổi vị thành niên, hoặc là họ có những người ở trong nhà này đang bị mù, cha mẹ hoặc là có người sống ở trong nhà này bị mù, hay là những người con disabled, thì họ không có được quyền đòi hỏi lại cái phục hồi lại cái số tiền mà họ đã dùng cho cái người nhận cái phúc lợi về Medicare. Hoặc là cái tài sản người này không có gì hết, tại vì cái điểm chính của cái Medicare là những người có thu nhập thấp. Có thu nhập thấp đây không phải là không có tiền. Cái câu nói mà có những người có thu nhập cao cũng nhận được Medicare, nó nghe nó hơi lạ tai. Nhưng mà có thu nhập cao ở đây khi họ nói đến á, là họ nói đến cái số tiền mà cái mực mà cái số tiền mình có thể có được khi mà mình muốn yêu cầu để có cái phúc lợi về Medicare. Cho nên chúng ta phải biết rằng là cái sự đòi hỏi bởi luật về những cái vấn đề dùng những cái phúc lợi như thế nào. Nhưng tất cả quý vị, những người mà ai mà không có thu nhập và về hưu mà không có tiền về hưu từ những công việc á, hoặc là không có tiền về hưu từ những cái pension hoặc là những cái 401k, thì quý vị nhận được cái số tiền, nhận được cái bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang, nó gọi là Medicare, thì quý vị không có lo lắng gì cả. Bệnh tình thì đi bác sĩ, cần thuốc thì đi mua thuốc, rồi thì là có chuyện gì xảy ra cho mình thì thế là hết, có thế thôi, không lo gì hết. Nhưng mà có những người họ có tiền, có nhà, có cửa, có tiền đây là có nhà, có xe, ha, có những cái gọi là tài sản mà dưới định nghĩa của điều khoản về vấn đề Medicare đó, họ có quyền có, chứ không phải là họ không có tiền. họ chỉ có 2.000 nhưng mà không hạn 2.000 tiền mặt anh Trần Băng á, nhưng mà không hẳn là họ không có tiền, họ có thể có căn nhà cả bạc triệu cũng được, nhưng mà cái giới hạn mà cái căn nhà này có thể giữ lại bởi cái người dùng Medicare là tôi nhớ hình như là 700, hiện nay ngày hôm nay họ cho khoảng chừng 700.000 á, họ đã tăng lên từ 500.000 mấy trăm á từ hồi mấy năm về trước. Cho nên nếu mà cái nhà mà mình đang ở mà trị giá 700.000, họ không có được tới, họ lấy cái nhà đó, nếu mình mất đi mà người phụ nữ còn sống, hoặc là những cái tài sản khác như là đồ đạc trong nhà hay là xe, quý vị có được một cái xe ha, họ không nói là cái xe này nó trị giá bao nhiêu, nhưng mà cái xe này nó có thể được exempt tức là được ngoại lệ, không bị ràng buộc bởi những cái tài sản mà Medicare có thể đòi phục hồi lại cái tiền của họ, những cái tài sản về vấn đề vàng, vòng, nhẫn cưới nợ kia, nó phải có cái giá trị rất thấp, chỉ có 100 đồng hay ít hơn thôi. Cho nên nếu mà mình có những cái hột kim cương á, mà trị giá tiền á, thì nó không phải là cái sự exempt. À, rồi những người có bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm định kỳ thì excluded, tức là họ không có tính. Những người có những cái miếng đất để mà được chôn, nó gọi là burial plot, thì cũng là excluded. Những người có những cái tài khoản về vấn đề về hưu, hoặc là IRA, hoặc là pension, hoặc là cái vấn đề annuity non-work related, tức là cái annuity mà họ có mãi trước năm 1993, nó sẽ không có những cái vấn đề về vấn đề phục hồi. Và tiền thì chúng ta biết rằng là tiền mặt chúng ta chỉ được quyền có 2.000 thôi. Nếu mà chúng ta có hơn thì là họ sẽ cắt cái tiền bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe của mình. Cho nên mình phải cẩn thận những cái vấn đề đó nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở trong sở phát thanh ở số 408-947-7030, hoặc là quý vị có thể gọi ở văn phòng 408-947-7717, 408-947-7717. Làm sao mà mình có thể tránh đi cái việc đòi hỏi lại cái số tiền, hoặc là phục hồi cái số tiền mà mình dùng trong thời gian mình còn sống về vấn đề Medicare. Mình phải làm những cái hành động, những cái sự gọi là hoạch định để mà cái tài sản của mình nó không đi vào một cái việc gọi là probate. Quý vị biết probate là một cái quá trình làm việc ở trên tòa. Nếu quý vị có nhà mà quý vị đứng tên một mình, rồi quý vị chưa có làm một cái di chúc hay có làm một cái di chúc, và nếu cái việc mà quý vị đã phải ra đi, thì quý vị, cái người đứng kế vị mình phải đưa cái nhà đó vào trong tòa để yêu cầu tòa cho họ đứng đại diện cho quý vị để sang nhượng cái nhà đó, để đưa cái tiền đó cho cái người mà được đứng ra thừa hưởng cái gia tài đó. Khi làm việc đó thì Medicare họ sẽ có được cái sự báo cáo, và khi họ có được cái sự báo cáo đó thì họ sẽ đặt cái giấy vào trong tòa, yêu cầu tòa cho họ được đòi bồi thường lại cái tiền mà mình đã dùng. Vào 1/1/2017, sau ngày đó, mình có cái trust, thì cái trust, mình đặt cái nhà vào trong cái trust, nó sẽ không đi vào tòa tài sản, tức là không có probate. Một trong những cái dụng cụ, một trong những cái việc làm giấy tờ mà tôi đã nói đến một vài lần, đó là transfer on death deed, tức là chuyển nhượng chủ quyền khi mình chết. Ngày hôm nay quý vị làm một cái chuyển nhượng chủ quyền khi quý vị chết. Quý vị nói, tôi chết đi, căn nhà tôi cho Nguyễn Văn Tâm. Nguyễn Văn Tâm trong thời gian còn sống, trong thời gian quý vị còn sống, cái người chủ nhà còn sống, chủ quyền còn sống, cái người Nguyễn Văn Tâm nó không có quyền hạn gì trong căn nhà đó hết á. Chỉ trừ khi nào mà quý vị chết rồi thì cái người đó sẽ có cái căn nhà đó. Và căn nhà đó nó không có đi qua probate, nó sang nhượng ngay tức khắc cho cái người dây nó. Mặc dù là quý vị có đăng bạ hay là đăng ký cái chủ quyền đó ngày hôm nay, mặc dù vì luật nói như vậy mà, nhưng mà nếu quý vị quyết định quý vị đổi ý cho Nguyễn Thị Cúc mà quý vị không có bãi cái chủ quyền của Nguyễn Văn Tâm cho nó đúng, thì quý vị lại rơi vào cái tình trạng tranh chấp. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta phải tham khảo với luật sư để biết rằng là cái gì nó tốt nhất để mình làm cái việc đó, hoặc là cái gì nó hợp tình nhất với cái tình trạng của mình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Quý vị đừng quên nhé, nếu quý vị biết ai có những cây súng mà họ muốn bỏ đi đó, họ không muốn bị phiền hà hay là thắc mắc hay thăm hỏi gì hết, thì họ có thể mang tới cho cảnh sát San Jose ở 6087 Great Oaks Parkway nhé, để mà có thể bỏ đi cái súng đó mà lại còn được tiền nữa. Dùng cái tiền đó mua món quà Noel cho cái người nào đó mà mình thân mình thương, để mà chúng ta không phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn, và cùng một lúc để trong cái cuộc sống của chúng ta ở đây an bình hơn. Vì những cái súng này, tôi quên cái câu nói đó rồi, nhưng mà súng họ không có hồn, súng nó không có hồn, cho nên có chuyện gì xảy ra thì nó rất là đau buồn cho tất cả mọi người nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin liên hệ 408-947-7717. Xin phép cho tôi ngừng ở đây, tại vì tôi phải có công việc, và chúng ta sẽ nói chuyện thêm vào ngày mai nhé. Cảm ơn quý vị, xin kính chào quý vị, chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với khán giả.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng, hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới được bình an ạ.
Cảm ơn khán giả, kính chào
quý vị. Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 408-947-7717. Gọi để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Những ngày cuối tuần luật sư Nguyễn Kim Phượng cũng có làm việc nhá, nhưng mà quý thính giả phải gọi làm hẹn trước. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả luôn được khỏe mạnh và gặp may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thành Radio.